của chị được tha bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều. Kính thưa cộng đoàn phục vụ, có một câu chuyện kể về một cô bé hôm đó về thăm bà ngoại của mình. Và bà ngoại hôm đó cũng rất là vui vẻ giới thiệu với con, với cháu về một tấm thảm bà mới mua. Tấm thảm rất quý mà bà đặt ở ngay ở tại phòng khách. Đứa bé trong lúc chơi vô tình thế nào đó lại làm đổ một ly nước ngọt lên trên cái thảm. Và rồi nó đi ra ngoài, nó khóc. Bà ra gọi nó vào và nói: "Cháu ạ, tại sao cháu lại khóc?" "Vâng thưa bà có tấm thảm đẹp quá mà cháu đã làm hư mất rồi." "Không cháu ơi, cháu quý hơn tấm thảm bội phần." Và thế là đứa bé lau nước mắt, bà cháu lại vui tươi. Thưa cộng đoàn, câu chuyện đó cho chúng ta hiểu được thế nào là tình yêu và thế nào là các cái mối tương quan đặt nền tảng trên tình yêu. Thiên Chúa yêu nhân loại bởi vì nhân loại này do chính Ngài dựng nên. Dù cho nhân loại tội tình cỡ nào, ngày xưa Adam, Eva, rồi qua mọi thời, thì Thiên Chúa vẫn là đấng giàu lòng thương xót. Và cũng chính vì tội lỗi của con người mà Ngài cử con của Ngài xuống trần gian để chịu chết chuộc tội cho chúng ta và để có thể tha thứ cho chúng ta. Tình yêu của Thiên Chúa là một tình yêu nhưng không, là một tình yêu đi trước. Và chính Thiên Chúa là người đã đưa ra những sáng kiến để cho con người có thể cảm nghiệm được tình yêu của Ngài. Câu chuyện mà tôi vừa kể nó cũng gắn với một truyện tích trong Kinh Thánh. Chúng ta biết tiên tri Jonah bấy giờ được Thiên Chúa sai đi loan báo cho thành phố Sodoma về việc là họ sẽ bị trừng phạt vì những tội lỗi của họ. Thế nhưng rồi dân chúng ở thành phố này đã ăn chay sám hối. Jonah rất là bực bội bởi vì ông đi công bố về án phạt mà bây giờ Chúa lại tha thứ, thì rõ ràng ông cũng thấy mình bị bẽ mặt. Rồi một buổi chiều ông ngồi ở bên sườn núi, ở đó bỗng thấy xuất hiện một cây thầu dầu có bóng che mát cho ông. Ông đang ngồi và cảm thấy được an ủi, bỗng đâu đó một con sâu cắn chết cây, cắn vào cái cây thầu dầu, khiến cho cây đó héo rụi và ông phải đối diện với ánh nắng. Và ông than thở: "Chúa ơi, sau bao nhiêu nỗi khổ Ngài lại còn đưa thêm nỗi khổ này nữa." Chúa hiện ra và nói: "Này, cái thầu dầu đó có phải là của ngươi không?" "Bỏ không, nhưng mà nó đang che bóng mát cho tôi." Là về phán: "Cây thầu dầu đó không phải của ngươi mà ngươi tiếc như vậy, huống chi tất cả dân con ở trong thành phố này đều do chính tay ta dựng nên." Vâng, thưa cộng đoàn, các bài đọc trong phục vụ ngày hôm nay cho chúng ta thấy tình yêu tha thứ của Thiên Chúa là một tình yêu đi trước. Bài đọc Cựu Ước kể lại câu chuyện của David. Chúng ta David, ông phạm tội nặng và là tội rất nặng bởi vì ông cướp vợ của người khác. Là vua ở trong triều đình đã có bao nhiêu cung tần mỹ nữ, thế nhưng rồi lại say đắm nàng Bathsheba để rồi tìm cách giết hại người chồng là ông Uriah để cướp lấy bà vợ. Đúng là tội rất lớn, rất lớn. Nên Nathan ngày hôm nay đến kể lại cho ông về tình yêu của Thiên Chúa đối với ông. Và ông thốt lên: "Vâng, đúng vậy, tôi đã nhận ra tôi đắc tội với Chúa." Nhưng Nathan nói với David: "Đức Chúa, người đã bỏ qua tội của ông và vì vậy ông sẽ không phải chết." Chúng ta để ý câu văn đó là Ngài đã tha tội cho ông, chứ không phải là sau khi ông sám hối thì mới được tha thứ. Hay nói đúng hơn rằng sự cảm nghiệm được tình yêu của Thiên Chúa sẽ đưa David trở thành một con người khác. Những bài ca sám hối của ông mà ngày nay chúng ta vẫn cứ hát, vẫn cứ đọc trong các thánh vịnh, nó bắt nguồn từ cái lòng, từ cái cảm nghiệm về tình yêu tha thứ của Thiên Chúa này. Như vậy là tình yêu của Thiên Chúa đi trước để tha thứ cho con người, và con người khi cảm nghiệm được tình yêu tha thứ đó thì cũng được biến đổi. Trong bài tin mừng ngày hôm nay cũng kể lại câu chuyện của một người nữ lăng loàn xuất hiện ở trong bàn tiệc của những người Pha-ri-sêu. Thế nhưng Đức Giê-xu sẽ là người bênh vực chị trước tất cả đám đông. Ngài kể lại cái dụ ngôn về một vị vua và có hai con nợ. Một người nợ 500, một người nợ 50 quan tiền. Và Ngài đặt câu hỏi, nếu nhà vua tha cho cả hai người này thì người nào sẽ yêu mến chủ nhiều hơn? Và dĩ nhiên ông Pha-ri-sêu trả lời một cách nhanh chóng, dĩ nhiên là người được tha nhiều hơn thì sẽ yêu mến nhiều hơn. Và đó cũng trở thành lời chuyện để Đức Giê-xu nói về người phụ nữ hôm nay. Tội của chị tuy rất nhiều nhưng đã được tha bằng cớ là chị yêu mến nhiều. Vâng, cái cách biểu lộ tình yêu của chị là một cách cảm nghiệm về đức, dựa trên đức tin về sự tha thứ của Thiên Chúa. Và ngày tiếp, ai được tha ít thì yêu mến ít. Và Ngài khẳng định, chị trở về đi, lòng tin của chị đã cứu chị hãy đi bình an. Những câu chuyện trong phục vụ ngày hôm nay cho chúng ta cảm thấy được, dù hoàn cảnh của chúng ta thế nào, dù quá khứ của chúng ta là thế nào, thì chúng ta đừng quên Thiên Chúa vẫn yêu thương chúng ta, vì chúng ta được Ngài dựng nên, vì chúng ta là con cái của Ngài, và Ngài luôn luôn mở rộng lòng để khoan dung tha thứ, miễn là chúng ta biết đón nhận tình yêu tha thứ ấy. Xin cho mỗi người chúng ta cảm nghiệm được tình yêu của Thiên Chúa để cuộc đời của chúng ta biến đổi. Cũng có một vài người đưa ra cái suy niệm tôi thấy cũng khá thú vị. Việt Nam mình thường hay nói một cái chữ ghép tội đi với tình, người ta gọi là tội tình. Và được giải thích rằng thường tội nó bắt nguồn từ khi người ta thiếu tình cảm, thiếu tình yêu trong cuộc sống. Chính thế người ta thù hận lẫn nhau, người ta nói những lời không tốt về nhau, người ta đánh lộn lẫn nhau, hay là sự thù ghét trong cuộc sống nó cũng bắt nguồn từ thiếu tình yêu. Một tình yêu đích thực sẽ khiến cho người ta không gian dối, người ta giữ sự công bằng, không làm thiệt hại cho người khác. Nếu có tình yêu đích thực thì người ta cũng sẽ làm chủ được tất cả mọi hành động của mình trong một sự tôn trọng tha nhân. Và như vậy quả có thể nói tội bắt nguồn từ thiếu tình yêu. Nhưng mà ngược lại chúng ta cũng có thể thấy được tội tình cũng sẽ được che lấp, được tha thứ, được bao phủ bằng tình yêu của Thiên Chúa. Đúng thế, tình yêu của Thiên Chúa sẽ che phủ tất cả tội lỗi của chúng ta. Bởi vì con Thiên Chúa đã đến trần gian đổ giá máu của Ngài, giá máu châu báu để cứu độ chúng ta. Và vì vậy chúng ta đã được bao phủ trong tình yêu lớn lao đó của Ngài. Mỗi một thánh lễ lại là một cơ hội chúng ta tham dự bàn tiệc của Thiên Chúa. Chớ gì chúng ta cảm nghiệm được tình yêu của Thiên Chúa để chúng ta đến tham dự bàn tiệc thánh, để chúng ta đón nhận tình yêu của Thiên Chúa và để chúng ta cũng biết cư xử yêu thương lẫn nhau. Đến đây chúng ta thấy lời khẳng định của Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Galatas bài đọc 2 là có thể trở thành một châm ngôn cho cuộc sống người Kitô hữu chúng ta. Chớ gì mỗi người chúng ta phải nhận ra rằng chính Đức Kitô, Ngài đã yêu mến chúng ta, hiến mạng vì chúng ta ngay khi chúng ta còn là tội nhân. Chúng ta được nên công chính nhờ tin vào Ngài chứ không phải do việc làm của chúng ta. Và cuối cùng, chớ gì chúng tôi biết chịu đóng đinh với Đức Kitô vào thập giá để tôi sống, nhưng không còn là tôi sống mà chính Đức Kitô sống trong tôi. Amen.